cần phải bay mà thì tôi muốn nó chạy đi đâu cái điểm nó chạy đi đâu à, mà trong lúc đó tôi ngồi ở trong nhà mà tôi ngó cái tay vậy đó thì tôi ở bên gần bên Eisenhower Hall, tôi thấy tôi ở trong cầu Bạch Ốc, tôi thấy nó xế tôi rủi bỏ giữa ông Dũng với nó liền. Tôi nghe rõ ràng, nghe rõ ràng cũng như tôi ở ngay ra bên đó vậy. Mà hồi đó liền tôi được cái phần hồn trước tiên, sau này cho nó thông cảm hiểu hết tất cả các gì rồi nó mới đi về Phật nó tu. Tôi đang bằng lòng mới đi ra. Mà bạn này tôi đâu không có nói ai hết, tôi chỉ nói trong cái bàn tay là tôi thấy hết. Thành ra tôi ngồi đây tôi chỉ có nói cái thầy vậy thôi. Mà trong cái này nó tất cả trong thế giới chỗ nào nó cũng ở trong này hết. Trong cái phạm vi này là đủ rồi. Nó ở trong này thầy. À, thành ra tôi nói ra người ta không tin. Mấy bà Tàu ở nhà bà nó lấn cấn mở tù. Ông Duyên mà ai dám ấy ha. Tôi nói xé. Duyên nhức đầu rồi. Xe à, có chú Chương hồi trước ở trong nhà tôi đây nghe hiểu rồi một thời gian sau này hồi ông ngã rồi nó mới chứng minh nó học nó tu nó kỳ cục lắm. Cho nên tôi nói hồi mà ông Bảo Đại làm vua là làm quốc trưởng là lớn lắm chứ, nhưng mà tôi đi vô Cầu Tiêu là tôi thấy ông bận áo bông đứng trước mặt tôi. Tôi chạy ra tôi nói bà Tàu ở nhà, tôi nói kỳ cục quá, tại sao ông thấy vô Cầu Tiêu là thấy ổng. Bà nói chết tao rồi mày, tự mày tao phải đem mày xuống chạy quán. À, tôi nói kỳ cục, thấy tôi vô Cầu Tiêu là tôi thấy ông Bảo Đại. Mà ổng chắc là bị sụp đổ, bà phải chuẩn bị gạo đi coi chừng nó lộn xộn. Nó đi vô Cầu Tiêu là tôi thấy ổng kỳ cục. Rồi thì không có bao lâu rồi ông Diễn về ông kia tiêu. Rồi tôi hỏi ông Diễn mạnh lắm chứ, ai không biết ông Diễn mạnh, nhưng mà tôi nói như là nó không có chơi với ông Diễn nữa sau này. Chắc chắn như vậy. Tôi nghe rõ ràng tôi ở tòa Bà Đốc, tôi nghe tôi mới về. Bà nói cái đó chết nữa. Rồi ông làm ăn không lo mà ông nói cái chuyện gì đâu không. Mà cái chuyện ở tù mà, ông Diễn hồi đó mà người ta nghe một chút là người ta bỏ tôi. Tôi nghe rõ ràng tôi ở trong tòa bảo tôi mới đi, tôi mới về đây nè. Và hỏi tôi đi đâu, tắm đi tắm cũng chưa chịu đi tắm mà hỏi ông nói đi đâu. Cái chuyện người ta, nhiều người ta nói tôi khùng, nhưng mà sau này rốt cuộc rồi người ta thấy đúng hết rồi. Chính cái bà Sẩm ở nhà đó, bà có tu, bà mới hiểu. Rồi bà mới cản mấy người, cho mấy người mới đòi biết tôi vô chạy ra ngoài, tôi đâu có phải điên. Tôi mới vô tôi không sợ. Vô tôi trị bệnh cho mấy người điên, bởi vì hồi đó tôi mạnh lắm. Rồi một ngày tới rồi tôi có một số nó theo bên tôi, bên âm binh đó. Nó đem ra những người gì tội lỗi rồi gì đem tới trước mặt tôi xử với tòa. Tôi giúp nhìn ra hết. Chưa, hồi đó chưa. Thì cả ngày tới có người ta rồi chính người anh tôi nó ở miền Trung vừa đi bị bắt ở chỗ nào tôi cũng biết nữa. Mới bước vô tôi nói như là anh bị người ta bắt là sao, nó làm sao chú biết. Nó hỏi ai thả anh biết không, nó thôi chú đừng nói bậy chú. Y cũng tưởng tôi là khùng, nhưng mà mình tôi hạ lệnh cho nó thả mà tôi thấy rõ ràng mà tôi cho người đi thả. À tôi nói anh đưa 500 thả phải không, anh nói đúng, tôi mất 5 tờ tôi hỏi chú làm sao mà tôi thả được. Tôi nói làm sao tôi biết, tôi có làm gì tôi mới biết chứ. À sau này ông ấy ngồi ông ấy mắt ông ấy suy nghĩ, à làm sao nó biết ta. À qua bữa sau ông vô nữa, tôi nói có một ông có một người bạn British Français, nó tính mượn tiền của ông rồi nó giật luôn. Mà làm sao chú biết, tôi nói nhân viên tôi nó báo cáo nhưng nhân viên tôi ở đâu? Ổng sợ tôi cùng nữa, bởi tôi làm việc nhiều quá, cả ngày tới công chuyện có người ta tới báo cáo, tôi cũng ngồi tôi làm việc, tôi làm việc trong bureau thôi.
Đó ông Tám là đó là ông Tám đã tu cái pháp lý này rồi.
Chưa tu pháp lý. Rồi sau này mới gặp cái pháp lý này tu, cái đó tôi bỏ lần lần tôi không làm nữa. Làm việc nó mệt lắm. Cho nên sau này ông tôi nói mà bạn còn qua có địa tiên tôi không chơi với bạn nữa. Làm việc bên đó hoài đâu có tu được. Cái này mới đưa tâm chuyện tới. Tính này tính kia đủ chuyện nó tới. Thành ra bây giờ tôi hôm nào giờ tôi đâu có làm công chức. Nhưng mà giờ anh luyện tôi ở góc nào tôi làm ra coi. Không có bao giờ tôi nhầm lẫn đâu. Mà tôi làm còn hay nữa. Công chuyện tôi làm điều hòa lắm. Không có lâu thôi. Mọi nào giờ tôi không có học ra cái khóa. Không có bằng cấp khỉ gì hết. Đưa tôi vô tôi ngồi đây tôi làm ra coi. Bây giờ anh thảo luận gì chánh trị, gì sử, gì này, gì kia. Tôi nói như anh không sao đâu. Bởi tôi đã làm qua nhiều quá rồi. Ở nhà nó không có tin. Chúng ta không có bằng cấp, không có gì hết. Chúng ta rất là học nhiều lắm. Học trên tự trang dân, học đủ thứ. Vừa đóng cửa phòng cãi đi. Hỏi cái gì tôi không hiểu, cứ việc cãi. Cái tới chừng nào mà nó phục thưa rồi đó là anh chỉ có học tôi thôi. Nhưng mà tôi thằng có đàn cháu học ở Đà Lạt nói hay lắm. Nhưng mà vừa rồi cãi tới 1 giờ khuya rồi anh nói ban đầu con tưởng đâu cái pháp của chú nó dễ dồn sơ qua cái gì khó khăn học hành con còn làm được, nhịn ăn con cũng nhịn được, mà ngồi con chút đi như đó mà con ngồi không được, con phải chịu thua. Tôi nói tôi chơi, tôi đâu có chơi đồ dễ chơi, tôi chơi nhưng mà đồ khó chơi. Nhưng mà bây giờ mới thấy tôi là dễ chơi lắm, sung sướng lắm. Mà ông ngồi với ông sung sướng, ai không biết tôi. Cho nên nó để một bảy chú, nó ngồi nó công phu, như là nó cười tôi là cái đồ này là gì công phu được. Anh làm có 1 tháng anh rớt bài rồi, anh rớt bài rồi. Bây giờ anh nói bây giờ làm sao chơi chú, mà bây giờ làm sao kỳ này lên Đà Lạt phải tu lại để theo cho kịp. Nếu có một thằng ở bên Đông Kinh nó cũng tránh tôi ghê lắm. Thằng này tôi qua đó tôi cho nó nói chuyện một đêm mà nói hết bất cứ cái gì thôi, nó hỏi cái gì hỏi rồi nó cũng phục luôn. Nó phải tự nó học khổ cực nó mới lấy được cái bằng cấp cái này người ta không có. Nhưng mà tôi đã làm được nhiều việc ở trong cõi địa tiên, tôi làm nhiều lắm rồi. Thằng này tôi mới dám nói rõ được như vậy, phân tích cho nó hiểu. Nhưng mà nói với tụi nó, nói về địa tiên nó cũng cười mình nữa. Nó để văn minh tụi em học bây giờ nó đâu có biết cái đó là cái gì. Mình làm qua rồi mình mới biết.
Thưa Thảo, về những người mà bà con bên ông Tám, bên bà Tám này, khi tất cả khi mà ông Tám vào cái bản thể này lại đó, với cái con người thứ nhì đó, thì coi như là phải học là phải làm quen,
phải làm quen là phải học
là tập lần lần coi như những người đó quen.
Nhưng mà không có cảm tình tới bây giờ cũng không có cảm tình gì hết á. Biết vậy đó, tên vậy đó, có cái gì nói chuyện, có cái gì nhờ giải thích giùm, chứ cũng không có cái cảm tình gì người đời tôi không có đâu. Cái đó là bà con ruột tôi không. Cháu tôi đi lính, tôi sắp rồi đi quanh trung đi thăm nó, không có. Đi lính đi lính tụi giỏi nha, chính phủ bỏ bạc tỷ nuôi tụi bay ra học vậy thôi, chẳng có bao giờ tụi đi thăm nó đâu, không có cái gì đó hết. Rồi
tôi mới mức độ đó tình cảm nó còn đó. Không có,
không phải tình, cái tình cảm thế gian là giả tạo và đem con người đi tới chỗ đi ông tôi, mà chúng ta đem tới người thanh tịnh bắt đầu rồi á thì mới thấy cái đó mới là tình thương chân chánh. Cái đó là cái tình cảm chân chính của đạo Phật, sẵn các la năng đang chờ đợi và đưa rước mình đi lên. Còn cái tình cảm thế gian nó dùi xuống, đừng có nói nhiều, vợ thương chồng, cha thương con nhiều một chút cũng bị kẹt lộn xộn ở thế gian. Mỗi người nó có một nhân quả, giữ lấy mà tu. không có sao, nói tôi con của tôi mà tôi đối nó vậy, không, cứ tự nhiên đi tới thanh tịnh rồi nó sẽ đi tới thanh tịnh cũng như mình đã đoạn. Mình đều dắt một cái đi luôn, thay vì cứ lận đận lao đao, cha lận đận, vợ lận đận, chồng lận đận, chứ mà trầm luôn ở trong cái khổ ải, tiếng không được. Tôi cứ kiên quyết vậy rồi ở đâu đó nó sẽ hoang dư, nó sắp đặt, có thứ tự cho mình. Còn thứ cương quyết là nó lộc phẩm. Không có cái vụ đó. Nó bằng làm tu thì nó tu, còn nó không bằng làm tu thì nó xuống theo đời. Nhưng mà nó có cái căn bản là nó nhớ ông già nó là tu như vậy.
Chứ ông Tám muốn cứu thì nào
cũng đâu có muốn cứu được.
Chứ sao con không cứu cha mẹ?
Mình cấp tổ thì được, nó trả cái hiếu được. Nhưng mà con là cái cuộc đời của nó khác, nó đi xuống. Rồi một thời gian nó đứng thẳng với xã hội nhiều rồi, nó mới hồi trở tới cha mẹ nó. À, cha tôi tu như thế đó thì nó sẽ đụng một con thầy khác vậy đó. Có một thầy khác vậy đó. Cứu là cái hành động mình ảnh hưởng ở sau này. Tuy nhiên bây giờ chị tu rồi, con chị không tu rồi, sau này thì nó mới nhớ, à má tôi từ trước tôi. Rồi nó thất bại rồi nó mới nhớ, à người ta mới khuyên là cô nên đi tu đi. Ha, cô không đi tu, cô chết, nó mới nhớ má. Rồi nó mới tìm hiểu cái sự tu.
Thành ra mình đã cái hiếu được, đã cái nghĩa
không được. Cái nghĩa
gì? Nghĩa cha con
rồi. Nghĩa cha con chồng vợ là đó là tự nhiên mình đã làm rồi, là mình đã đem cái ảnh hưởng, mình cho một cái kho vô tận cho nó rồi. Mình ăn ở đạo đức là mình cho một cái kho vàng cho nó rồi. Chứ đâu có cái nghĩa gì nữa. Nghĩa vợ chồng là chỉ có ảnh hưởng thôi. Như chị tu giỏi, chị được chết khỏe bao nhiêu đó thôi. Chồng thấy chị chết khỏe thôi, chứ không biết chị đắc đạo hoặc không đắc đạo. Thấy không? Mà tới hồi ở xã hội rồi chị, anh mới thấy người khác chết đau khổ này cái nọ, tìm ra thế là bà vợ tôi bắt tôi khá hơn. Cái đó là cái ảnh hưởng tốt. Vậy mới tìm thấy tu. Cái tu này là để ảnh hưởng cho người khác mà thôi. Đức Phật Thích Ca cũng ảnh hưởng cho chúng ta, chứ Ngài đâu có giúp chúng ta cái gì. Ngài đâu có tới nhà, Ngài gõ cửa nên mày dạy tu. Không có. Không bao giờ Ngài kêu. Thấy không?
Thưa ông Tám, ví dụ mà cái tu đã chết rồi, được rồi, chết nó bị xuống cái ông phụ để mà đã cái quả kiếp trước mà Ngài tạo ra.
Không, bây giờ chúng ta tu ở đây cũng như chị mượn pháp chị sẽ trả pháp. À, như tôi ở đây là tất cả những cái tội trạng gì tiền kiếp này cái kia nọ là tôi trả về cái pháp thôi. Mà cái pháp tôi phải chân chánh đưa ra cho người ta xây dựng đi đúng mức. Còn nếu tôi làm bậy tôi bị sa đọa ra không ạ?
Thì nếu mà dùng tiền bạc rồi để
đó, lợi dụng này kia nọ đó, hà hiếp người ta là hại người ta, sau này tôi phải bị cái lòng này. Cho nên cái pháp này không có làm cho người ta tốn hao tiền của, chỉ ở trong xây dựng mà đi lên được hưởng thụ cái thanh điển, không bị mất tiền của.
Đã giải thoát rồi mà mình sao nữa?
Hả?
Đã giải thoát rồi mà phải nói chung.
Mình lợi dụng tầng vàng là mình đi trở lũng xuống, làm sao giải thoát. Cái người mà giải thoát á là nó không có lợi dụng ai hết. Cũng như bây giờ ông tu, bây giờ ông lợi dụng cái pháp này, ông lợi dụng cái đạo tạo cái đời. Ông làm cho ông sung sướng, năm thê bảy thiếp, ông lấy tiền của bà đạo hữu để ông làm giàu cho ông. Thì tự nhiên sau này cái nợ đó ông phải trả, mà cái nợ đó trả ở đâu? Nó có phải lên thiên đàng đòi, ở thế gian nó đòi không? Thì tự nhiên ông phải trở lũng xuống, đâu có đi lên được. Nghe không? Còn ông tu ông có dính liếng gì hết, ông chỉ lỗ ra thôi, ông chỉ xài thôi, ông xả phú cầu bằng cái gì nhiều của ông bỏ ra cho ông có thụ lợi đó. Thì tự nhiên ông rảnh rồi, ông không có nhiều hành lý mà ông không có nhiều reaction, không có nhiều phản động lực, làm sao nó lôi cuốn ông trở lại được. Lúc ông đi là ông rảnh sang. Còn những người bạn đạo xung quanh ở đây nó đâu có kéo mình xuống được. Bởi vì cái đường lối mình là hướng thượng để giải thoát. Tất cả sẽ hướng thượng để giải thoát. Mình chỉ đứng ở trên đó, mình đó. À, mình chiếu rọi cho họ thôi.
đâu có luân hồi lại được. Còn cái pháp từ ba em quý đồ này kia kia nọ, nó phải trở lại, nó phải trở lại thế gian, nó phải lâm trận hoài, cũng như giặc giả vậy.
Quay cả cái người, quay
vòng vòng cái khi mà nó bắt đầu quay làm pháp luân đó, đừng có cho nó ngưng. Bây giờ trong nghe ngồi lại làm pháp luân, làm pháp luân liên tục, làm pháp luân liên tục để cho nó đi lên trên. Bởi vì nó đụng ở bên ngoài mà chiều hướng mình không có đi lên trên đó, rồi nó dội ngược lại nó mới xây. Còn như tôi ngồi ở đây bao nhiêu cái điểm nó tâm tới thì rút lên cho cả đem lên cao trả lại, thì mình làm pháp luân mình mới đưa nó lên trên. Mình làm đúng pháp luân mình lên được, mình lên luôn. Thì nó làm pháp luân liên tục, là nó làm liên tục, cứ làm hoài cho nó mê hết rồi.
Trong lúc thiền định cũng làm pháp luân liên tục,
nếu nó có cái động tác gì mà lạ một chút thì làm pháp luân liên tục cho nó mở tiếp mấy cái mặt đất khác luôn, thì nó không có. Cái đó cũng như là cái reaction phản động lực nó ra, nó dội lại, nó mới quay quật. Mình làm liên tục luôn.
Suy nghĩ không được luôn đó. Đối với đạo thì là
nó hay. Đối với đạo là nó tốt, nó tiến tới rất tốt. Con người nó mới dập cái tâm tham sân. Mỗi thứ, mỗi duyên rút, mỗi thứ, mỗi nhớ, nó không có apure, nó không có thanh lọc được cái lục điểm, thành nó dễ trượt. À, cũng như bà A, bà nói chuyện với tôi, ông B sâu quá, tôi nhớ cái đó, tôi đi nói người khác, tôi không tới gặp người kia, tôi không có chuyện nói, tôi nói ông bề sao mà, thấy không? Tôi nhớ cái đó là cái trượt, rồi nó càng ngày càng trượt, tôi đi nói 10 lần như vậy, nó sẽ trượt thêm hơn nữa. À, còn tôi qua rồi thôi, tôi quên. À, tôi nói cái gì rồi, tôi quên, mà trong cái tinh thần cởi mở, thanh cao tôi nói. Cho nên ở đây nó có cái phép là co lưỡi răng kề răng, để nó đem cái thanh điểm ở trên bộ đạo, thay vì nó bám trượt ở trong con tim. Bám trượt con tim hay nói hành, nói tỏi, nói cái trúng trọc gì, nói cái sa mê trầm tục, chậm tiếng, dễ lắm. Người này gặp người kia nói đi nói lại, bà này gặp bà kia nói chập cho nói, lúng cũng mà lúng túng cái tiếng không được. Sư thật nói vậy. Còn bạn đạo đàn ông cũng vậy nữa, gặp rồi nói chuyện người này người kia nói chập cái thét nó lúng túng, mà nói cởi mở khai thông cái luồng thanh điển, phân tách giữa trượt giữa thanh rồi thì con người nó thấy nó nhẹ nhàng. Thế tại sao những người thắc mắc ở trong gia đình chạy tới gặp tôi nói đây, tôi nói thanh điển dồn lên bộ đạo, thừa tiếp cái điển của thiên không, nó làm cho cái nội tạng của mình sáng suốt cởi mở, thì tự nhiên tất cả những cái trượt điển ở bên trong nó phải giang ra, thì mình không có cái sự lo. Chúng ta có một cái kho vô tận thiên nhiên đang cứu giúp chúng ta, chứ chúng ta không phải là vì một số tiền đó hay là vì cái vật chất đó có thể đưa cho phần hồn chúng ta tới thiên tăng. Chúng ta nên quy tiết để tận hưởng cái sự quý giá của trời đất đang sắp đặt cho chúng ta. Chúng ta thất bại là tại vì trước kia chúng ta sai lầm, chung xuống đóng bùng tưởng là chung vô đóng giả, có bao nhiêu đó thôi. Thì ai có bị sai lầm, người nào cũng bị sai lầm, nhưng mà từ cái sai lầm, từ cái trong đống rác mà mình thoát ra được, từ cái bận rộn mình đã đi đến tới cái thanh định, mình mới thấy cái cao quý và quý giá. Cho nên cái này chấp nhận tu ở trong gia đình, tu ở trong hoàn cảnh, tu ở trong nghịch cảnh, tu trong sự đau khổ.
À,
à, khoa học nó nói là một cái bệnh tâm lý, cái đành đạo nhờ vậy con người nó mới trẻ hoài. Cho nên người khôn thế gian làm việc cho người khùng hưởng, chứ con người khùng không có làm việc cho người khôn hơn. Còn thấy không? Nhưng mà trong lúc mình muốn nhớ nó cũng nhớ vậy. Nói rồi mình quên, nhưng mà trong lúc mình muốn nhớ là nó phải nhớ. Cái đó nó hay hay ở chỗ đó. Còn mấy người điên kia khác, mấy người điên cuồng là nó quên luôn. Còn cái này mình, tôi muốn, tôi gặp cái đó là tôi làm cái đó, còn không gặp cái đó thôi. Tùy ý sử dụng. Cho nên cái đường tiến của tôi nó rộng, và cái việc tôi nó làm nhiều. Tôi không phải làm một nơi eo hẹp này, nhưng mà tôi làm cả toàn thế giới. Nhiều chuyện. Nếu mà tôi nhớ, tôi nghiêm rút từ cái một, không bao giờ tôi thiếu. Tôi đã dùng cái thanh điển mỗi đêm sơ hồn, tập trung cái thanh điển. Tôi để tôi điện giải bất cứ những cái gì mà nó ứng trước mặt của tôi, trước nhãn tiền của tôi. Để tôi điện giải là tôi cởi mở, làm thông nó ra, thay vì nó kẹt. Chỉ có điện mới làm mau lẹ. Còn lý luận trong cái con tim này không có bao giờ mau lẹ. Cho nên một cuộc họp các vị thiên tiên màu lòng một chút xíu người ta làm xong rồi. Rồi tới các vị địa tiên nó cũng phải họp ngồi lâu, lâu hơn trên kia. Rồi tới những cuộc họp của trong một cái quốc gia của chính phủ, nó họp đi họp lại, nó cứ làm vài ngày đêm không xong cái gì hết. Còn bên kia người ta một chút là thay đổi. Còn cái này mình làm thế nào? Mình trước kia mình cũng là cũng như là ở thế gian, một cái cuộc suy nghĩ của mình cũng như là một cái họp, một cuộc họp. Mình giận một người đó, mình cứ suy nghĩ hoài mà nó không thông, cũng khác gì một cái cuộc họp không giải quyết được. Rồi bây giờ mình tu nó cởi mở rồi, tới đó mình quên đáng lẽ giận mà mình không giận, thấy mình tiến bộ chứ. Thấy không? Mình tu hết một thời gian không biết giận là cái gì. Giận là một cái trượt đẻn điểm, nó làm kẹt cái nội tạng và thần kinh bị suy nhược bất ổn, là một cái căn bệnh do cái sự tham sân phát khởi. Tự nhiên mình làm một vị bác sĩ chữa bệnh lấy mình, gọi là thế mình tiến bộ. Nhưng mà không có học, không có học cái trong sách. Nếu học trong sách thì không được, học trong sách là bị kẹt. Học những cái thanh điển thiên nhiên thôi là chưa lên. Bởi vì sách vở cho mình nhiều lắm. Nếu mà cô đi được trong một phút đồng hồ giao du ở trong bầu trời thế giới một phút thôi, giờ nó lại biết không bắt không, không biết bao nhiêu cuốn sách. Mà nó hay lắm, tâm trí lắm, văn chương lắm, tình cảm lắm, cao cả lắm. Nói như thôi, nó còn nói ra tập luyện bởi vì hai cái cõi nó khác nhau, hai cõi nó khác nhau. Ở cái bà con chúng ta ngồi ở đây nghe những cái lời nói nhẹ 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 đó, mà tại sao cái tâm nó nhẹ? Tại sao? Bởi vì chúng ta đã có cái căn thích hợp ở bên trên, mọi người đều có cái thanh điển, cho nên nó mới lĩnh hội được. Sau cái lĩnh hội đó nó là gì? Nó là cái giá trị mà nó hiểu ở trong cái quyền năng. Quyền là quyền bí, năng là năng cán bí mật của trong luân tri luân năng của nó. Nó hiểu ở bên trong này mà nó nói ra không được. Nó nghe nó hiểu nhưng mà nó nói ra không được. Trong cái luân tri luân năng của nó hiểu. Cho nên tu buộc phải tu. Tu lấy chi? Tu để mình sáng suốt. Sáng suốt rồi mình nói như người đó nói mới là đúng. Bắt chước cái lời người đó nói lại cho người khác nghe không đúng. Nó mất cái tự nhiên. Mỗi người cái đồ kê khác nhau, phải đi tới tự nhiên. Rồi bất cứ ở góc nào chúng ta cũng có thể thuyết pháp được. Ta dùng cái bông, ta thuyết pháp từ cái màu sắc, từ cái sự sanh nở tự tan của nó, cũng là một cái triết lý. Chứ không cần phải tôi lấy cái tôi kinh, kinh, kinh sách Phật. Hả? Đó, mà nếu có người nào muốn hỏi tới cái bông, mình cứ dùng cái bông là mình thuyết ra cho người ta hiểu. Mình lấy cái điển mình phân ra liền, chứ không phải là căn cứ trong một cuốn sách nào mới nói ra được. Không hiểu không?
Còn mình đi lên thế giới khác thì là không có lúc mình còn mới, mình biết
có chứ, có người ta nhắc mình chứ, có người ta nhắc mình, bởi vì cái vía nó đi trước cái hộp, luôn luôn cái vía nó đi trước cái hộp. À, tới đó mình hỏi chỗ này là chỗ nào, à, có cái chỗ nhiều cái chỗ mà cao quá nó đi không được á, thì cái chủ chỗ nào cũng có cái chủ, thì ông chủ đó mình kêu thì ông ra, ông mang trả lời cho mình biết. Mình cứ thắc mắc mãi hỏi chỗ này là chỗ nào đẹp dữ vậy, thì không bao lâu nó sẽ hiện ra chủ nhân ông của cái núi đó hay là của cảnh đó, thì tự nhiên họ sẽ xưng tên cho mình biết.
Rồi mình gặp những vị thánh thì tên phạt là mình thắc mắc chưa biết, mình gặp sao biết thăm đó đạo gì,
ông sẽ xưng danh cho mình biết.
Nhưng mình có hỏi ông mới nói.
À, mình
sẽ xin lỗi. Ông hỏi thì thôi, ông không hỏi mình cũng hỏi ông thôi. Dẹp ai nói là vậy
đó. Thì ông sẽ nói.
À, thì hỏi đúng
khi mà tới đó, khi mà ông được đi tới đó, đó ông phải là cái phàm tâm nữa. Con người ông nó có một cái thông minh đặc biệt. Có hiểu mau không?
Thế mà sao có người nói?
À, tới gần cái mình thấy hả? Ông này ai hả? Ông mới vừa hỏi ông này ai là mình biết là Lý Thiên Âm. Có người ta nói dẫn dẫn nó bên lỗ tai mình là Lý Thiên. Hỏi Lý Thiên Âm làm cái gì kỳ đây hả? Thì có người ta cách nghĩa liền cho mình biết. Ngài đang giao những cái vía là thuộc về tiên cô. Đó. Ừ, vậy lần hãy hỏi tới người ta nói tới, không phải ích kỷ như ở thế gian. Vì cứ tin đó là mình đi lên cái sáng suốt, thì cái sáng suốt bất động tên kia là của luồng điển của Đức Phật từ bi chiếu rọi cho mình, là vì cứ tin chứ có gì đâu.
Tám nói là trên này có nhiều cái thế giới khác nhau là Jupiter rồi đó ông Tám, Mars không biết sao. Thì mấy thế giới có những người sống như chỗ này không?
Có chứ, nó có những cái thế giới những người ta sống không có phải bận rộn như chúng ta. Người ta vẫn thơ thớ, người ta ngồi, người ta kia, người ta sung sướng, người ta không có dành ăn như thế gian.
Thể họ có giống gì là khác?
Người ta dồi dào hơn mình, còn người ta nhẹ nhàng hơn mình, ta không có gồ ghề như mình.
Vậy là thế giới này là nặng nhất hả?
Nặng lắm. Ở đây là cái thế giới nghe các bạn tu thét rồi các bạn thấy sâu, chính mình cũng sâu trước khi sâu. Là một người dành ăn rõ ràng, không có chối cãi được. Sâu ghê. Xét chừng nào thấy mình đê tiện.
Vậy là vậy, chắc ăn đó trước khi đó. Cũng là người cổ
ra
là người khác
đó,
nó cũng giống mình
là
như sắc thân nào là cái hồn
gì đó,
cái hồn
à, cái hồn nó giống chứ là người giống người ngồi nhưng mà nó nhỏ thoát hơn, nó à. Nhỏ mà nó đầy đủ hơn, mặt mày nó no hơn, nó không có mốt méo như thế gian.
Còn sao A Hà nó tự nhiên
nhắc
con mắt
là
thấy ở bên khỏi
thân
kia, còn
như
cô Lan thì nó xuất ra đây
rồi
chứ mình
bóng
rồi ở đây là hai
người sao khác nhau. Cô Hà nó mở từ đằng phía đằng sau này, nó thấy nó đi nhưng mà nó đi ở dưới chứ nó không có được đi lên trên. Còn nếu ở đây xuất ra đi nó đi xa, đi cao.
Em đủ hình bóng là ở sát tâm cô nhiều lắm.
Hả?
Cái phần mà tu đủ thành phẩm
đó
là do cái công phu nhiều
đó. Do cái công phu nhiều nó mới mở ra. Còn cái người mà nó nứt tự nhiên ở đây, nó nhắm, nó thường thường nó thấy nó đi đây đi đó, nó đi tới cũng thấy Phật vậy, nhưng mà ở dưới này thôi. Cũng như Hà nó không có đi lên cao được. Một thời gian sau nó tép tới trước này, nó đi lên cao.
Tôi hỏi người ta, nó tự nhiên nhắm mắt, nó thấy ở chỗ này
nó thấy như ở trên trời nhưng mà nó chết làm sao
mà tôi ông bám những người mà có tu chẳng hạn là những người trong mạng đạo này cũng có người tu có điểm cao nhưng mà sở dĩ chưa xuất được đó, theo tôi hỏi của một hai người đã nói thì mỗi người nó có một cái là như cũng như một cái ông thầy để mà khai quan điểm nhãn, khi nào cái người đó người ta khai quan điểm nhãn mình, cái người đó người ta mới xuất đi được, vậy có phải đúng không ta?
Không phải, bởi vì cái điểm của mình mà đủ lực lượng, tập trung đủ lực lượng rồi đó, nó phóng sáng đó. Thì cái điểm ở trên kia nó tùy theo cái tần số. Như cái tần số anh, ví dụ anh số 10 thì cái điểm số 10 nó chiếu rọi anh. Nhưng mà người thế gian đó là kêu ông thầy khai quan điểm nhãn. Cho anh tới cái tần số thì cái ánh sáng của tần số nó mở cho anh à. Nó permanent, sẵn có rồi. Cũng như bây giờ chúng ta ở dưới thôn quê đâu có đèn sáng như vậy, mình lên chợ lớn thôi, chợ lớn sáng. Mà Sài Gòn tới ban đêm anh đi tới Nguyễn Du thì đèn nó không có sáng bằng đèn chợ lớn. À, nó tới cái từ nào nó có cái đó nó rõ cho mình à.
Tôn tán thì chưa được, tại sao mình tu chưa đủ lực lượng?
Chưa đủ lực lượng, cái tánh của mình chưa có sửa được. Cái trược điểm còn nuôi dưỡng à, còn lo gì cái chuyện sanh tử à, lo gì chuyện sanh tử là chưa có giải thoát được.
Còn sợ sát thân
à, sợ sát thân, lo gì chuyện sanh tử đó, sợ chết. Tham sống mà sợ chết, cái đó tham.
Ở trong thiên ngồi lâu quá rồi, cái nó phải sợ buồn ngủ hay là đã mai yếu của người mệt rồi đó. Cái đó là phải sợ chết không?
Cái đó là sợ chết đó. Còn tham sống nó sợ cái bản thể bị người ta ám hại đó.
Con thi ngồi tới sáng rồi thì nó sợ sáng ngày mà chỉ đúng rồi. Người ta đó, ngày không thấy mệt.
Thì cũng còn tham.
Thả chứ, cái đó là
tham sân.
Lòng nhân lưu hóa ấy là tham gì?
Tham sân.
Sợ bệnh, sợ
mấy là tham.
Sợ
bệnh, sợ già, chết không ai lo.
Ông Tám cũng nói ông ngủ 3 ngày luôn vậy.
Các bạn
hóa ra luôn, con ngủ con nhập vô.
Cái chí con thương tiếc một chút là được rồi, không cần gì hết. À, nó nói sợ cái gì, con tóc ngồi hỏi nó một chập cho nó mở. Nó sợ cái gì hết.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.